Đức Phật có kể một câu chuyện là có một con sư tử cái nó mang thai và sắp tới kỳ sinh nở thì nó đã trải qua một cái giai đoạn phải nhịn đói vì không săn được mồi đây, thì nó rất là kiệt sức. Và một hôm trong lúc đang đi săn mồi thì con sư tử cái phát hiện bên kia vách núi có một con nai khá lớn và nó có chút phân vân. Nếu như mà nó bay qua vách núi đó để bắt con nai đó thì nó rất là nguy hiểm. Nếu mà trượt chân thì có thể rớt xuống vực thẳm dưới. Nhưng mà điều nguy hiểm hơn nữa đó là có thể trong lúc bay qua vách núi đó thì có thể là cái thai nhi ở trong bụng có thể rớt ra. Nhưng mà nếu mà không có săn mồi thì nó rất là đói và kiệt sức như vậy thì không sinh con được. Và nếu mà mẹ đói thì con cũng đói. Cho nên sư tử cái rất là phân vân nhưng mà phải đưa ra cái quyết định liền. Và cuối cùng là con sư tử quyết định nó bay qua vách núi. Và khi nó vồ được chưa kịp vồ được con sư tử thì những cái điều mà nó lo sợ quả nhiên đã xảy ra, tức là con sư tử con trong bụng mẹ rớt ra và rơi xuống vực thẳm. Tuy bắt được con mồi nhưng mà sư tử mẹ rất là đau khổ, liên tục một thời gian sư tử mẹ sống trong có thể gọi là trầm cảm vì mất đứa con trong bụng. Nhưng mà bỗng một hôm trong lúc con sư tử mẹ đi lững thững ở trong rừng thì bỗng phát hiện ra một con sư tử con. Nó rất là ngộ nghĩnh, nó không giống như những con sư tử bình thường. Đó là nó đu dây cùng với một bầy khỉ. Và nó kêu những cái tiếng cách 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 như những con khỉ vậy. Chuyện cành rất là thông thạo, nó không có bước đi trên mặt đất như là loài sư tử. Thì sư tử mẹ bỗng nhận ra đó là con của mình và suy luận rằng có thể là nhờ bầy khỉ đã cứu mạng. Thế là sư tử mẹ mới mừng quá chạy tới nhận sư tử con. Này sư tử con, đây là ta là mẹ của con nè. Thì sư tử con rụt lại. Sư tử con nhìn chằm chằm vào sư tử mẹ nói rằng: "Ừ, bà bị khùng hả? Bà là sư tử, tôi là khỉ, sao mà bà nhận tôi làm mẹ tôi được? Bà đi chỗ khác chơi, bà đừng có phiền nhiễu tôi. Tôi kêu cả bầy ra tấn công bà đó." Thì sư tử mẹ rất là đau đớn, rất là hụt hẫng. Và sư tử mẹ tức giận, sư tử mẹ mới nạt vào mặt sư tử con, nói rằng là: "Con điên hả? Con là sư tử mà. Ta là sư tử mẹ, còn con là sư tử con." Thì sư tử con biểu môi quay qua hướng khác, nên là bà khùng thì có. Thế là sư tử con tiếp tục vui chơi với bầy khỉ. Sư tử mẹ rất là đau đớn, rất là buồn chán, bỏ đi. Nhưng mà đi được một đoạn thì sư tử mẹ nói: "Không được, mình không được tự ái. Mình tự ái là mình sẽ mất con. Cho nên là mình phải hết sức là bình tĩnh, hết sức là kiên nhẫn. Mình phải giúp sư tử con nó nhận ra nó là ai thay vì mình áp đặt nó. Thì mình phải kiên nhẫn mới được. Phải dùng nhiều chiêu, nhiều cách." Chắc là con sư tử nó có đi ngồi thiền và nó nghĩ ra được một cái cách đủ bình tĩnh để nó tiếp cận với sư tử con. Thì mấy ngày sau đó, sư tử mẹ cũng canh lúc mà bầy khỉ đi chơi, còn một con sư tử con ở lại đó, thì sư tử mẹ nhẹ nhàng xuất hiện một lần nữa. Thì khi con sư tử con thoáng thấy sư tử mẹ xuất hiện thì nó tức giận lắm, Rồi đấy, bà tới nữa hả? Bà tính nhận làm mẹ tôi nữa hả? Bà biến đi không? Thì sư sư mẹ nói không có, lần này tới làm bạn thôi, được không? Thì sư tử con nói làm bạn thôi nha, không có áp đặt, không có bắt buộc, không có yêu cầu này nọ, được không? Thì sư tử nói được, mình chơi như hai người bạn thôi. Thế là sư tử con cho phép sư tử mẹ tới gần, và hai bên chơi với nhau rất là vui. Và sư tử mẹ cố tình dẫn sư tử con đi về phía bờ suối, và sư tử mẹ mới đến bờ suối uống nước, và sư tử con cũng bắt chước làm theo. Và sư tử con thoáng có chút ngạc nhiên, nhìn rồi cái hình bóng mình dưới dòng suối, thấy tương tự cái bà muốn nhận mình làm mẹ bên kia, nhưng mà nó lờ đi, nó làm bộ, nó không có để ý. Và sư tử mẹ bắt đầu là le cái lưỡi ra thật là dài của loài sư tử, liếm ở bên trái. Sư tử con cũng cố gắng làm theo thử, mà cũng làm được, le cái lưỡi dài ra, liếm được bên trái, hắn rất là thích thú. Sư tử mẹ mới le lưỡi ra một lần nữa, liếm ở bên phải. Sư tử con cũng làm theo y chang, không thua gì sư tử mẹ. Sư tử mẹ thừa thắng xong đây, sư tử mẹ mới dồn hết động lực về phía hai chân trước, rướn cổ cao lên, gầm, tiếng gầm của loài sư tử rền vang cả núi rừng. Và sư tử con cũng ngóng cổ lên, gầm một tiếng gầm tương tự và rất là khoái chí, tại tiếng gầm của mình cũng không thua gì lạ. Thế là sư tử mẹ quyết định thể hiện hết tinh thần của loài sư tử, rướn mình phóng qua con suối, đi thẳng vào rừng. Và sư tử con cũng rướn mình phóng lên như con sư tử, đi vào rừng. Và sư tử con chợt nhận ra là mình y chang cái bà này luôn. Và tiếp theo đó thì sư tử mẹ nhảy qua những cái tảng đá như vậy, nhảy rất là uy hùng của loài sư tử, và sư tử con cũng làm theo và bắt đầu tin rằng mình thuộc về thế giới này. Mình phải đi trên mặt đất bốn chân, mình phải gầm tiếng gầm của loài sư tử, mình phải có những cái mãnh lực phi thường của đất trời ban tặng cho mình. Và người mẹ này đã đánh thức khả năng đó trong mình. Thế rồi sư tử con quyết định đi theo sư tử mẹ luôn. Và dĩ nhiên là sư tử con nhận sư tử mẹ là mẹ thật của mình. Câu chuyện này thật sự rất là xúc động dành cho những người trong quá trình muốn dìu dắt, nâng đỡ những người thân yêu của mình, những đối tượng còn đang có rất nhiều khó khăn. Nó cũng ứng dụng cho trường hợp những người đang trị liệu về tâm lý, hay là giúp người thương của mình trị liệu tâm lý, những người đang bị tổn thương sâu nặng về tâm lý, những người đang bị trầm cảm, những người họ có cảm xúc thất thường, lúc này lúc khác, lúc ổn lúc bất ổn, lúc dễ thương lúc không dễ thương, lúc thiên thần lúc là ác quỷ, lúc buồn lúc vui. Và nếu mà mình không đủ bình tĩnh để nhìn vào câu chuyện, lùi lại quan sát câu chuyện, thì có thể là mình sẽ phản ứng kịch liệt trước cái sự thay đổi thất thường của đối tượng, và thậm chí là mình là nản lòng, rất là bức xúc, rất là không thể chấp nhận một cái người vốn rất là tài năng, rất là bản lĩnh, rất là giỏi giang, mà bây giờ họ chấp nhận cái thế giới của sự nhạt nhẽo, của sự nhàn rỗi, của sự hưởng thụ, của sự yếu đuối bạc nhược. Họ không tin họ là một con người vững mạnh như trước đây. Một thời gian quá lâu ở trong thế giới của sự yếu đuối bạc nhược, của bóng tối, và họ đã đồng nhất toàn bộ con người của họ với tất cả sự yếu kém đó, và họ tin họ là như vậy. Họ không còn tin họ là một con sư tử nữa. Nếu nó rớt vào bầy khỉ hay là bầy sói, bầy sói thì còn đỡ, bầy sói thì còn chút oai hùng. Nhưng mà chẳng phải loài sói thì những cái loài khác thì có thể rơi vào cái sự yếu đuối bạc nhược. Quá lâu thì cái sự đồng nhất nó xảy ra, làm cho đối tượng thương yêu của mình không còn như chính họ trước đây nữa. Mình đã từng chứng kiến, mình đã từng thấy, mình đã từng sống với những con người rất là đẹp, rất là hay, rất là tài giỏi. Cho nên bây giờ đột ngột bất thình lình và trong một thời gian rất là ngắn, người thương của mình đã trở thành một con người khác, dễ buồn, dễ khóc, dễ tổn thương, dễ phản ứng, dễ gây gắt và có những suy nghĩ rất là tiêu cực hay là nhỏ hẹp. Thì thái độ đầu tiên của mình là phản ứng không chấp nhận, kèm theo đó là lên án, buộc tội, trù dập và yêu sách. Nếu mà mình đóng vai một chuyên gia tâm lý trị liệu thì mình sẽ gặp rất nhiều hiện tượng hội chứng tâm lý khác nhau. Trầm cảm cũng rất là đa dạng, và có nhiều khi là mình chỉ quen tiếp xúc với một vài dạng, còn một số dạng khác mình không biết được. Cho nên mình vẫn xử lý, vẫn giúp đỡ theo cái kiểu mà mình đã biết trước đây, thì mình sẽ rất bất ngờ và thậm chí là phản ứng dữ dội trước một số trường hợp mới lạ. Ở trong trường hợp đó thì mình phải đủ tình thương, đủ sự kiên nhẫn để nghiên cứu thêm, tìm hiểu thêm những hiện tượng mới lạ đó để chấp nhận họ. Chấp nhận họ như chấp nhận bệnh nhân của mình, chấp nhận người thương của mình. Chỉ khi nào mà mình chấp nhận và mình thương, thấy tội nghiệp và thật lòng mà muốn giúp đỡ, muốn đưa họ trở về với cái bản chất gốc của họ, bản tính vốn rất là hiền hòa, dễ thương, chân thành, thì mình mới có thể giúp đỡ được. Đối với người thương của mình cũng vậy. Nếu mà mình chỉ có yêu cầu, chỉ có đòi thì mình không có giúp đỡ được. Thật ra thì dĩ nhiên trong một cái mối liên hệ tình cảm thì chúng ta phải có trách nhiệm nâng đỡ người thương của mình. Đành là vậy, nhưng mà chúng ta đâu có trang bị trước những cái kỹ năng của một người có thể nâng đỡ tinh thần người khác đâu. Ngay cả chính chúng ta đôi khi mà mình cũng chưa nâng đỡ nổi tinh thần của mình, cũng trồi sụp, cũng sáng nắng chiều mưa. Mà bây giờ mình có một người thương, mình phải nâng đỡ tinh thần một người thương. Mình có 2, 3, 4, 5 người thương, mình phải nâng đỡ tinh thần họ hết. Câu hỏi đặt ra là chúng ta lấy cái gì để nâng đỡ? Chúng ta trước giờ chỉ rèn luyện cho mình kỹ năng để kiếm tiền. Chúng ta chỉ thiện xảo trong một vài cái công việc nào đó, chứ chúng ta đâu có được học hỏi, đào luyện kỹ năng để nâng đỡ tinh thần người khác đâu. Mà bây giờ trong một liên hệ tình cảm vợ chồng, cha con, mẹ con, anh em, chị em với nhau, là mình phải làm cái điều đó, thì nó có quá sức mình hay không? Và chúng ta nghĩ một cách đơn giản rằng là chỉ cần mình nhắc nhở họ, thậm chí là la rầy họ, ra lệnh cho họ thì họ sẽ thay đổi. Tôi nói hoài mà sao vẫn cứ như vậy? Vấn đề không phải là Họ không biết. Vấn đề là họ biết nhưng họ không đủ sức để vượt qua những giới hạn của họ. Và họ cần có một sự đỡ thật sự. Và cũng có những đối tượng họ không hề biết, như là chú sư tử không hề biết mình là sư tử, vẫn tin là mình chỉ là loài khỉ thôi. Và nếu như sư tử mẹ từ ái, vì những cái sự đáp trả và cái sự phủ nhận của sư tử con, thì sư tử mẹ có thể mất con mình như trời. Và trong cái giây phút đó thì sư tử mẹ buộc lòng phải hy sinh cảm xúc của cá nhân, phải nhường nhịn, phải nhịn nhục. Một cái quá trình đó nó cũng rất là đau đớn. Tức là con của mình mà nó không nhận mình là mẹ của nó, và con của mình nó lại tin nó là một cái loài khác chứ không phải là loài sư tử, thì đau đớn lắm. Và mình không thể áp đặt, mình không thể ép buộc bảo sư tử con phải tinh luyện. Mình phải có phương pháp, phải có nghệ thuật, và trên hết là phải có sự kiên trì. Mà kiên trì là chứng tích của một tình thương đích thực. Hãy có thương người đó thật là mình sẽ kiên trì thôi. Còn nếu mình nản lòng, bỏ cuộc thì tình thương của mình đối với người đó nó không có đủ lớn, nó không có đủ thật. Cho nên có những lúc mình tự ái thì mình muốn bỏ cuộc thiệt, mình kiệt sức thì mình bỏ cuộc thiệt. Nhưng mà bạn phải tin rằng đó chỉ là một cảm xúc nhất thời. Bạn không thể bỏ người thương của bạn được. Chỉ vì giận, chỉ vì tự ái thì mình tuyên bố vậy thôi. Hoặc là mình có một vài hành động làm mình làm mấy vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình bình tâm lại, mình có ngồi thiền, có nạp năng lượng lại, thì mình vẫn thấy trái tim mình vẫn hướng về sự giúp đỡ. Và mình vẫn muốn tiếp tục đưa cánh tay tới để nâng đỡ người thương của mình. Và như sư tử mẹ là phải bỏ hết tất cả mọi thứ để tập trung vào mỗi công việc đó thôi, nghiên cứu ra cái cách để giúp đỡ con của mình. Sư tử mẹ cũng có thể đói, cũng có thể cần phải săn mồi, nhưng mà sư tử mẹ gạt qua tất cả để nghiên cứu cách để giúp đỡ. Và chúng ta nhiều khi là cũng biết là cần giúp đỡ người thương của mình, nhưng chúng ta quá sức bận rộn, chúng ta không chỉ săn mồi để ăn mà còn để được vinh danh, còn để được công nhận, còn nhiều thứ lắm. Cho nên chúng ta chưa thật sự là dồn hết năng lượng cho cái việc giúp đỡ người thương. Tôi nói như vậy để các bạn thấy rằng khi các bạn dồn hết năng lượng, cố gắng để giải quyết vấn đề đó, thì tình trạng nó sẽ rất là khác. Tôi tin là như vậy. Và đối với bản thân tôi là có những việc nó ngoài tầm tay mình thì mình đành chịu, còn nó nằm trong tầm tay của mình thì mình phải cố gắng hết sức. Mình chỉ cảm thấy hối tiếc khi mà mình đã chưa cố gắng hết sức thôi. Mà khi mình đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không giúp đỡ được, thì cái trách nhiệm đó nó không thuộc về phía mình nữa, nó thuộc về phía đối tượng, đối phương hay là điều kiện xung quanh. Và rõ ràng là tôi cũng nhận ra rằng giúp được nhiều đối tượng đó, thì mình phải có một cái nguồn năng lượng khổng lồ, vĩ đại. Và trong giai đoạn gần đây là tôi đã nhận ra rằng là mình không có tiếp xúc đủ sâu với những người mà mình gặp gỡ. Trước đây là mình có ít đối tượng để mình tiếp xúc hơn, có ít thiền sinh, ít người biết tới mình, thì mình có nhiều thời gian để ngồi uống trà, giờ này qua giờ khác. Và thiền sinh có những khó khăn là mình rất là dành nhiều thời gian để giúp đỡ thiền sinh, coi như đó là cơ hội để mà mình được học hỏi và trưởng thành trong cái nghề của mình. Và tới một cái giai đoạn là tôi phát hiện ra rằng là mình rất là bận rộn, và mỗi bệnh nhân mình chỉ cho gặp có nửa giờ để tư vấn thôi. Trong một cái thời gian mà cách đây vài tháng, tôi có nhận tư vấn cho gần 500 bệnh nhân. Và tổ chức liên tục suốt mấy tháng ròng để tư vấn, một ngày từ 15 cho tới 22 ca, mỗi ca là nửa tiếng. Và tới khoảng 7-8 giờ tối là tôi bắt đầu cảm thấy giọng mình nó khàn và cảm thấy đuối sức, mặc dù là cái năng lượng, sự nhiệt tình mình nó vẫn còn, nhưng mà cái nghe của mình đó, nó không có đủ sâu nữa. Thí dụ như bình thường mình có thể nghe 100%, buổi sáng, buổi trưa thì nghe như vậy, nhưng buổi chiều nó còn có 80-90% thôi. Có vài từ mình nghe không có rõ. Và bắt đầu rơi vào tình trạng bệnh nghề nghiệp. Cho là bệnh nhân mới có nói có 5-7 phút thì nó thôi, thầy biết rồi. Tức là nó tương tự như những trường hợp mà đã từng giúp đỡ. Và tới khi mà tôi bắt đầu kê toa ra đó, thì tôi mới nhận ra là mình làm gấp, làm vội. Thì tôi đã bỏ viết xuống và tôi bắt đầu vào nghe lại, bắt đầu đặt câu hỏi trở lại. Tại vì tôi luôn hứa với lòng là mỗi việc mình làm đều là một tác phẩm đẹp, dù là lớn hay là nhỏ. Cho nên sau cái giai đoạn đó thì tôi biết rằng nếu mà mình vẫn cứ tiếp tục cái công việc như vậy đó, với một cái nguồn năng lượng giới hạn như vậy mà số lượng bệnh nhân thì vô cùng, thì mình sẽ kiệt sức sớm. Kế tiếp nữa là mình sẽ không có giúp bệnh nhân tới nơi tới chốn, hết lòng hết dạ. Những sản phẩm mình tạo ra nó bắt đầu kém phẩm chất, giảm chất lượng. Ở đây mình không phải chạy theo số lượng để được cái gì mà có được cái gì đâu. Tức là mình đâu có phải vì lợi nhuận gì đâu, nhưng tại vì mình thương mọi người, mình muốn giúp nhiều. Nhưng mà rõ ràng là sức mình nó có hạn. Nó rất là khó để một cái người đóng cái vai như tôi mà phải nói là từ chối bệnh nhân của mình. Rồi tôi đã mở ra cái hộp thư ngồi chơi với trầm cảm và làm như chơi. Và mỗi ngày nhận rất là nhiều thơ, vài chục cho tới vài trăm. Và thơ nào cũng là trên 50% là SOS hết, khẩn cấp. Và hồi đầu thì đọc hết, rồi sau này đọc không nổi nữa. Tại có những người viết thơ rất là dài, không bỏ dấu, không xuống hàng. Và có nhiều người cũng đề là khẩn, nhưng mà cuối cùng là đọc hết lá thơ tôi biết rằng là thầy đầy dùm con của con, nó ham chơi game quá. Tức là có quá nhiều trường hợp, có quá nhiều ca, mà không phải ca nào nó cũng thuộc về cái lĩnh vực của mình. Và mọi người có cái hiểu lầm là mình có thể giúp được tất cả mọi trường hợp và mọi bệnh trạng về tâm lý. Chúng tôi chỉ giúp được những trường hợp như là khủng hoảng tâm lý, rối loạn lo âu, trầm cảm cấp độ 1, cấp độ 2. Cấp độ 3 thì hiện tại chưa giúp được, tại vì cấp độ 3 phải có môi trường. Còn tâm thần phân liệt mà mới giai đoạn đầu thì được, còn những giai đoạn kế tiếp không có giúp được. Còn tâm thần thì thôi mình chịu thua. Nhưng mà mọi người cứ nghĩ là mình có thể giúp được hết, và bao nhiêu khó khăn trong đời sống họ cũng đều muốn mình can thiệp vào để giúp đỡ, cho nên là mình làm không nổi. Và cuối cùng là nhân lên cũng nghĩ được cái cách, bây giờ cái năng lượng của mình chỉ có nhiêu đó thôi, mà số người cần giúp đỡ thì nó quá lớn. Thì cách tốt nhất đó là mình làm sao cho cái nguồn năng lượng này nó được nhân lên gấp nhiều lần. Muốn như vậy thì phải nhân bản ra, tức là mình phải đào tạo thế hệ kế tiếp, những người có tố chất, có tâm nguyện muốn làm cái công việc như mình, và phải đào tạo qua một thời gian cơ bản ít nhất phải là 5 năm. Mặc dù là trong cái chương trình đào luyện các chuyên gia thiền tâm lý trị liệu đại đại chúng mấy ngày gần đây, có ghi là 3 năm học 2 năm kiểm chứng, nhưng mà 5 năm đó chỉ là mới sơ đẳng thôi đó. Tức là trên mặt cơ bản là có thể nghe những nỗi khổ niềm đau của bệnh nhân, có thể hướng dẫn những kỹ thuật để chăm sóc chữa trị vết thương, nhưng mà để trở thành một bác sĩ giỏi, bác sĩ tâm lý giỏi, để có thể ngồi nghe hàng chục hàng trăm ca mà mình không có bị gì hết, và mình trở thành một cái nguồn năng lượng bình an để khi bệnh nhân tới là họ được hưởng và có được cái suối nguồn yêu thương rộng lớn để mà mình cho bệnh nhân của mình, thì phải cần rất nhiều năm. Cái này nó không có con số cố định, nó tùy thuộc vào căn cơ, nghiệp duyên và sự nỗ lực tinh tấn của mỗi người. Có những người có thể sau 5 năm đó là họ đã một vị thầy giỏi, có những người cần thời gian gấp 2, gấp 3 lần như vậy. Tôi đã có gần 25 năm tu hành rồi, nhưng mà bắt đầu hành thiền thì trên 15 năm thôi. Thì cái thời gian bỏ ra cho cái công việc của mình là trên 15 năm thì mới có thể làm điểm tựa tinh thần cho nhiều người, nhưng mà không phải cho tất cả mọi người. Khi mà số lượng lớn là mình vẫn có thể bị rút kiệt năng lượng và không thể giúp hết được tất cả mọi đối tượng. Và tôi ý thức là trong quá trình mình giúp đỡ các bệnh nhân về tâm lý, dĩ nhiên là cái điều kiện hiện tại thì chưa giúp đỡ một cách hoàn hảo được, là tại vì nó cần có môi trường. Việc tư vấn tâm lý chỉ là giai đoạn ban đầu thôi, đó là cũng là một phần của trị liệu, nhưng mà cái phần ban đầu. Và lộ trình kế tiếp đó là phải, đối với những trường hợp nhẹ thì mình vẫn có thể chỉ vẽ cho họ cái phương cách, rồi họ tự giúp đỡ bản thân họ ở nhà. Nhưng mà đối với những trường hợp nặng thì buộc lòng mình phải đưa họ đến trung tâm của mình. Ở đó có môi trường yên bình, có không gian xanh, không gian rộng rãi. Ở đó có đoàn thể lớn thực tập thiền, có rất nhiều năng lượng tỉnh thức bình an. Ở đó có các chương trình để họ đi theo, được truyền cảm hứng, được nâng đỡ, được soi sáng, được dìu dắt. Thì mình chỉ cho họ rồi ở nhà họ tự tìm lấy cái không gian, tự tìm lấy cảm hứng, tự thực hành lấy, thì nó rất là khó khăn. Nhưng mà chúng tôi vẫn luôn nói với bệnh nhân rằng là thuốc là ở trong bạn. Chúng tôi không có thuốc, chúng tôi chỉ giúp cho các bạn cái cách nào để lấy thuốc ở trong bạn ra thôi. Thuốc là gì? Thuốc là chất liệu của sự thư giãn. Giữa một người đang căng thẳng mà chuyển qua thư giãn đâu phải dễ đâu. Các bạn là một người, giả dụ như các bạn không bị bệnh trầm cảm, không bị bất cứ bệnh trạng nào về tâm lý, mà mình đang căng như vậy mà chuyển qua thư giãn cũng đã khó rồi. Mình cũng thở vào thở ra gần chết nửa giờ đồng hồ rồi mà nó chưa chịu mềm ra nữa. Mà một người đang có khó khăn về tâm lý đó, họ chìm sâu vào sự căng thẳng đó, thì thường sự căng thẳng đó nó có cái nguyên nhân là do lo lắng sợ hãi một điều gì đó. Và đối với người bình thường buông cái nỗi lo lắng sợ hãi ra đã khó rồi, thì đối với một người bị trầm cảm thì họ không buông được, tại vì họ luôn tin nó là thật. Rồi chất liệu của sự bình an, của sự thảnh thơi, của sự nhẹ nhàng, tất cả những cái chất liệu đó nó có sẵn ở trong mỗi người, không ai có thể cho ai được. Dĩ nhiên là người này có thể truyền cái năng lượng bình an đến cho người kia, nhưng mà đôi chút thôi, truyền cái cảm hứng thôi, để nó đánh thức, nó mời dậy cái bình an trong lòng người khác. Nhưng mà bạn không thể nuôi người khác liên tục bằng cái năng lượng bình an của bạn được. Tại vì khi người đó rời khỏi bạn thì họ sẽ hết bình an. Cho nên mình không có khiến bệnh nhân tin vào mình, dựa vào mình, mà mình phải giúp bệnh nhân tin vào họ, dựa vào họ. Cái đó rất là khó. Tại vì hầu hết tất cả các bệnh nhân đều trong tâm thế là tìm một điểm tựa để bám lấy, để dựa vào. Và các đối tượng mà tôi đang được có cơ hội tiếp xúc với họ, những người có những cái khó khăn về tâm lý, rơi vào một số hội chứng tâm lý, họ có thể là những thiền sinh đang làm việc chung với tôi, đang sinh hoạt chung, tu tập chung, nhưng mà mình vẫn chưa có thể họ được. Nó đừng nói gì mà những bệnh nhân ở xa, tại vì rốt cuộc để giúp một bệnh nhân thì mình phải dành thời gian ngồi xuống để giúp họ, chứ không thể nào mà mình khuyên ba điều bốn chuyện, uống một bình trà xong là giúp được đâu. Dĩ nhiên là có những trường hợp cái điều kiện nhân duyên của họ đủ rồi, thì chỉ cần vài phút giây ngồi chơi với mình khơi dậy cái giá trị đích thực ở trong họ. Tức là có những người cái nhân duyên nó đủ rồi đó, mình chỉ cần nói một vài lời là có thể làm cho họ tin rằng cái con sư tử ở trong họ nó vẫn còn đó, và từ họ quay về để khơi dậy cái con sư tử đó, sống với con sư tử đó, tức là trở về với bản chất gốc, mạnh mẽ, dũng cảm, vững chãi, trong trẻo, dễ thương. Một người đàn ông đích thực hay là một người phụ đích thực. Nhưng mà có những người thì uống bao nhiêu bình trà đi chăng nữa cũng không thấm thía gì hết. Và họ cần cái gì? Họ cần mình phải dành nhiều thời gian cho họ nữa. Rồi họ cần cái gì nữa? Họ cần một chương trình phù hợp cho họ, để họ được nhắc nhở liên tục, được quay về liên tục. Các bạn thấy con sư tử mẹ dành tất cả thời gian cho một con sư tử con thôi. Mình đặt trường hợp con sư tử mẹ có 100 con sư tử đều bị trầm cảm hết, đều tin nó là con khỉ hết, thì con sư tử mẹ sẽ làm gì? Triệu tập 100 con về ư? Liệu con sư tử mẹ múa mấy đường như vậy, lè lưỡi muốn mỗi lưỡi như vậy, gầm tiếng gầm sư tử như vậy, thì có đánh thức được con 100 sư tử con hay không? Và tôi phát hiện ra là có lúc mình cũng rất là nóng vội. Mình nghĩ rằng mình gầm mấy tiếng rồi là nó nghe, nó biết rồi, chứ còn mình đi gầm tới con khác chứ mình bắt nó đứng đó gầm hoài sao chịu nổi. Phải chi mình có một con sư tử con thì mình cũng sẽ kiên nhẫn với nó, mà bây giờ phải chia đều thời gian ra, thì mỗi con mình gầm con tiếng mình bỏ qua con khác, coi như là không có giúp được. Tại vì có những con sư tử nó đợi tiếng gầm đúng thứ 100 nó mới nhớ ra nó là sư tử, mà mình gầm có mấy phát rồi mình bỏ đi. Cho nên là trong thời gian qua tôi nhìn lại thấy sản phẩm của mình nó có vấn đề, cái cách mình trị liệu nó cũng có vấn đề. Và tôi nghĩ may là mình cần nhận ra kịp và dừng lại để tìm ra phương cách khác. Và như tôi đã trình bày với quý vị là cái cách mà tôi đã tìm ra được, đó là phải nhân bản ra, tức là mình phải lùi về làm huấn luyện viên, đưa thầy đằng em lên đá tiền vệ, mình đưa hàng trăm hàng ngàn con người tới phía trước, mình chỉ lùi ra phía sau để huấn luyện thôi. Thì công việc đó nó cũng rất là thú vị, rất là vui. Và trong quá trình mà mình tự trị liệu vết thương của mình thì mình cũng là con sư tử mẹ, mà mình cũng vừa là con sư tử con. Và có những lúc mình thấy mình rất là mạnh mẽ, rất là hay ho, rất là tràn trề năng lượng, mình hài lòng với những gì mình đang nói và mình đang làm. Cái lúc đó mình nhận ra mình là một con sư tử và tràn trề niềm tự tin. Nhưng mà có những lúc thì mình bị gì ma nhập, quỷ ám, ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chỗ đoạn trường mà đi. Mình bị những cái bóng tối trong con người mình đó, chế ngự. Một cái người bình thường thì lúc nào cũng bị bóng tối của tham sân si, của sanh nó bao phủ cái phật tính hay là cái chất thánh của mình. Huống gì một người bị những cái vết thương tâm lý. Một cái người bình thường mà phải tu luyện rất là nhiều thì mới có đủ khả năng mời được cái chất thánh thiện của mình lên liên tục. Còn một người mà bị những vết thương tâm lý thì cái cơ hội nó càng ít hơn nữa, và thường trực sống với năng lượng tiêu cực. Nhiều khi nhận ra nhưng mà không biết cách làm sao để mà chế phục được, rồi phải dùng tới thuốc, phải uống thuốc. Mà chúng ta đồng ý với nhau rằng là cái khổ đau là ở từ trong tâm, mà những cái vết thương trong tâm hồn nó cũng ở trong tâm. Những vết thương tâm hồn là ở trong tâm, cho nên cái liệu pháp để chữa trị thì cũng phải nằm ở bên trong luôn. Tự mình phải chữa lành lấy, chứ không thể nào dùng những cái liệu pháp bên ngoài đưa vào được. Nếu có thì cũng chỉ là nhất thời, tạm thời thôi. Hôm nay trong lúc thiền buông thư, tôi có hướng dẫn quý vị là quý vị hãy chú ý vào những cái vết thương ở trên cơ thể của mình. Ở trên người mình nó có những cái chỗ đau nhất, như mình đau trên đôi bờ vai, hay là đau trong bao tử, hay là đau răng, thì mình biết mình đang có những cái vết thương đó. Và mình cũng phải tin một điều rằng là ở trên cơ thể mình nó vẫn còn những cái nơi lành mạnh, chứ không phải là chỗ nào nó cũng đau nhất hết. Và những cái nguồn năng lượng từ những cái nơi lành mạnh đó, nó có thể tới để giúp đỡ những cái nơi đau nhất. Nếu mà mình điều hướng nó bằng cái ý chí, bằng ý thức của mình, tức là chú ý vào, gửi cái sự mong muốn của mình trong đó, và dành 100% để ngồi hay là nằm làm cái chuyện đó, tức là chú ý vào những cái vùng còn lành mạnh và mời nó đến giúp đỡ những cái vùng đau nhất. Cái chuyện này ngành y khoa của xã hội Tây Phương họ đã công nhận là mình có thể đối thoại với cơ thể mình. Cơ thể mình có thể tiếp nhận được những cái thông tin, những cái mong muốn, những cái hoài bão của mình khi mà mình có thể tiếp xúc sâu với cơ thể. Và khi mà mình chú ý vào những cái vùng đau nhất á, thì mình xin lỗi, mình đã sống rất là vội vàng, hấp tấp, mình đã có quá nhiều tham vọng, thành ra mình không có để ý gì tới cái cơ thể của mình, để cho cánh tay mình nó phải liệt, rồi cái đau tử mình nó đau quằn quại như vậy, thì bây giờ mình mới kịp quay về, không có thời gian để cho cơ thể được nghỉ ngơi, hay là sống chưa có cân bằng, sử dụng nhiều, xài cơ thể quá nhiều mà lại không có bồi bổ. Rồi mình gửi sự thương yêu, sự quan tâm, gửi tình thương tới những cái chỗ đau nhất như vậy đó, thì chỗ đó nó bắt đầu nó được nhẹ nhàng ra. Tại những cái vùng đau nhất nó hay căng lắm, và mình hay dùng cái ý chí để mình ép nó đừng có đau nữa, mà càng ép thì nó càng căng và nó càng đau. Cho nên mình thả lỏng ra, và lúc đó tâm thức mình nó nằm trong cái vùng của sự thương yêu, của sự quan tâm, thì vết thương nó vẫn được mềm mại. Và bản thân mình đã gửi tới năng lượng thương yêu, quan tâm, mà năng lượng lành từ những vùng khác cũng đến để giúp đỡ. Chữa lành những cái vết thương trong tâm hồn cũng vậy. Nếu mà vết thương nó đang quằn quại, nó đang hoạt động, thì mình đừng có chú ý tới nó. mà mình chú ý tới những cái giá trị khác còn nằm sâu trong con người của mình. Mình từng nhớ là mình đã có những bước đi rất là vững chãi, đã có những lúc ngồi rất là yên, bất động. Có những lúc mình thương yêu người đó không có điều kiện. Đã có những giây phút mà mình sống rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng, và làm được nhiều việc có ích cho những người xung quanh, cho cuộc đời. Mình nhớ tất cả những giá trị đó thì người mình đã có niềm tin trở lại. Nó làm cho mình không còn bị đồng nhất mình với cái vết thương đó nữa. Mình không chỉ là một, không phải là cái sự yếu kém, cái sự yếu đuối, cái sự tiêu cực đó làm cho mình nhớ. Nó làm cho con sư tử nhớ nó là một con sư tử, chứ không phải là một con khỉ, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi. Nếu nó không được có sự giúp đỡ của các đối tượng bên ngoài thì nó phải cố gắng tự giúp đỡ bản thân, tự nhớ mình là loài sư tử, và tìm cách tiếp tục duy trì cái niềm tin đó, cái ý thức đó, tìm cách để mà đánh thức liên tục cái việc trở thành một con sư tử. Cho nên khi mà một bạn trẻ đang bị trầm cảm thì tự động cái khuynh hướng của bạn đó sẽ đi tìm cái nơi nào có thể giúp đỡ được, có thể chữa trị được. Họ có thể lục lọi ở trên mạng để tìm cách tự chữa trị, rồi họ cũng cố gắng để đi gặp các chuyên gia tâm lý trị liệu. Tôi nói cố gắng là tại vì ở Đông Phương mình chưa có quen cái việc đi gặp một cái người lạ quắc để mình nói về cái cuộc đời của mình, nói về những cái vết thương của mình, và cũng không đủ tin rằng là người khác có thể giúp đỡ được. Và rồi họ cũng đẩy họ đến các nơi tu tập, các trung tâm thiện một cách rất là tự nhiên thôi, và họ có thể đang có mặt ở đây. Mà nếu mà các bậc cha mẹ không có hiểu gì về trầm cảm và cũng không có biết những cái phương cách chữa trị nào là tốt nhất, không hề biết về cách tự chữa lành, self healing, và cũng không hiểu gì về thiền hết, thì dĩ nhiên là các bậc phụ huynh sẽ ngăn cản, sẽ chống đối, sẽ cảm thấy rất là bực tức, tại vì con mình tại sao mà nó đến những cái chỗ này để làm cái gì. Nhưng mà nếu các bậc phụ huynh chịu khó đến đây để cùng đi thiền hành, để cùng ngồi thiền, để cùng ăn trong im lặng, và mình nhìn thấy con mình nó bắt đầu nó tươi ra, nó tỉnh ra, và nó bắt đầu thấy là nó thuộc về cái thế giới này, ở nơi đây có thể làm cho nó tỉnh được, thì chắc chắn các bậc phụ huynh sẽ rất là xúc động và bắt đầu hiểu ra vấn đề là có những thứ mình không có giúp con mình được, có những thứ ngoài tầm tay của mình. Và nếu mà các bậc phụ huynh đó thực tập sâu hơn thì các vị đó đôi khi còn nhận ra là mình chính là một trong những người đóng góp vào cái vết thương của con mình, và sẽ cùng với con để tiếp tục hành thiền, tiếp tục cuộc hành trình quay trở về tìm thuốc ở nơi chính mình, và tìm mọi cách để hỗ trợ, tìm mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho con của mình. Và nếu có một bậc phụ huynh mà bỏ thời gian, công việc, năng lượng ra để đánh thức cái giá trị bên trong của con mình, thì những bậc phụ huynh đó đáng, rất là đáng kính trọng. Tôi biết có nhiều bậc cha mẹ rất là thương yêu con mình, nhưng mà không có đủ sức để dám hy sinh bản thân của mình, danh dự, quyền lợi, để dành trọn trái tim của mình cho con của mình. Có một lần ở Chicago, có một anh đó, anh là phó tiến sĩ. Khi anh phát hiện con của anh bị trầm cảm, anh cuống cuồng. Anh tìm gặp rất nhiều các chuyên gia tâm lý trị liệu, ngày đêm nghiên cứu ở trên mạng cách để hỗ trợ con của mình. Thật ra con của anh nó bị bipolar, tức là rối loạn lưỡng cực, hưng trầm cảm. Và con của anh rất là bận rộn, anh có mức thu nhập rất là cao. Tôi nhớ năm đó anh chưa đầy 50 tuổi, con của anh thì 20 tuổi. Anh còn có một đứa con trai nhỏ nữa. Vợ anh là một người làm business, thương mại và cũng rất là thành công. Hai vợ chồng đều rất là bận rộn. Nhưng mà khi mà anh dắt con của anh đi hết chuyên gia tâm lý trị liệu này đến chuyên gia tâm lý trị liệu khác, thì mỗi nơi đều đưa thuốc cho con anh để trị liệu thôi, không có cách khác. Thì khi tôi gặp anh á, trong cái chuyến hành trình tu bổ của tôi đó, thì anh đã nghe lời của một vị thiền sư cư sĩ, tức là một vị cư sĩ mà họ là thiền sư, họ tu luyện rất là lâu, và vị này rất là nổi tiếng ở Mỹ, họ có những trung tâm tu tập lớn. Cái dòng thiền Insight Meditation, trí tuệ, thì vị này có đề nghị anh là, tại vì cái vị mà nổi tiếng này đó cũng là một, trước đó là một bác sĩ về thần kinh, rồi sau đó dành rất nhiều năm tháng để tu thiền, rồi ông mới kết hợp hai cái thiền và những cái hiểu biết kinh nghiệm của mình về thần kinh để giúp đỡ những người có khó khăn về tâm lý. Thì lời khuyên của John, tức là tên của vị thiền sư cư sĩ đó, đó là vì đó nói với anh rằng là anh có dám bỏ ra 100% để giúp đỡ con anh không? Tại vì tôi biết là cái người bác sĩ trong lúc này tốt nhất cho con của anh đó là anh. Thì thoát đầu thì David là tên của người cha đó, ảnh là người Mỹ, ảnh rất là phân vân, ảnh có rất nhiều dự án quan trọng. Nhưng mà sau một tuần lễ thì anh quyết định là anh gác lại hết mọi thứ. Anh cứ nghĩ là anh là người đã bị bệnh. Anh suy nghĩ như vậy, anh là người bị bệnh. Và anh không còn đủ sức để làm bất cứ một cái gì nào hết. Thì anh đành phải ngưng thôi. Và sau đó thì theo lời khuyên của John đó, thì David mới đem con của mình đi về miền quê, để vợ và con trai ở trên thành thị. John mua một căn nhà nhỏ ở gần bìa rừng, và hai cha con bắt đầu một cuộc sống ở miền quê. Công việc của David đó là mỗi sáng dắt con mình vào rừng hái nấm và trồng cây. Mỗi ngày đứa bé đó được giao nhiệm vụ là trồng 5 cây thông ở trong rừng. Rồi buổi trưa và chiều hai cha con lên thuyền đi câu cá, câu từ sau giờ ăn trưa cho tới tối mịt. Có những bữa thì hai cha con lội đua, lội sông ấy. Rồi hai cha con qua cái làng bên cạnh để làm tình nguyện viên giúp đỡ hái nho hay là lợp nhà vân vân. Cái năm mà tôi gặp David với con của anh thì hai cha con đã ở đó 2 năm rồi. Rồi tôi có ở chung hai cha con, và tôi rất là động, hai cha con như hai người bạn. Và trên việc đó hồi đầu rất là khó khăn để mà thuyết phục được con trai của anh đi về miền quê, tại vì lúc đó nó đang học college và học rất là giỏi, và nó không chấp nhận là nó bị bệnh như vậy. Nhưng mà trong một cái cơn hưng cảm á, thì nó đùa giỡn làm sao mà nó suýt làm mất mạng một đứa bạn, suýt thôi. Cho nên là nó biết là nó có vấn đề, và sau hàng loạt sự chẩn đoán của các chuyên gia tâm lý trị liệu thì nó nghe lời của John, tức là đồng ý đi về miền quê ở 5 năm. Thì năm thứ hai tôi gặp hai cha con thì thấy không có vấn đề gì cả. Thoạt đầu là sống chung với họ vài ngày tôi thấy họ không có vấn đề gì hết. Chỉ có vấn đề là tại sao hai cha con rất thân như vậy, và con rất là nghe lời người cha. Suốt ngày chỉ có đi câu cá, vào rừng hái nấm, chạy bộ, lội sông, trồng cây và giúp đỡ cộng đồng thôi. Thì khi tôi nói chuyện với David hay là xem á, tức là con trai của David, thì thấy không có vấn đề gì hết. Thì David mới nói rằng là thật ra là bây giờ Sam đã khôi phục lại rất là nhiều, trên 70%. Chỉ thỉnh thoảng một tuần lễ hay là hai tuần thì cái cảm xúc nó mới trở lại một lần. Mỗi lần cảm xúc trở lại thì hai cha con lại rủ nhau vào rừng. Thì tôi ở đó một tuần lễ. Trong những ngày đó tôi có hướng dẫn thêm cho David và Sam ngồi thiền, đi thiền hành. Mặc dù là John đã có hướng dẫn rồi, nhưng mà có thể là lâu rồi họ không có kiên trì trong việc hành thiền, mà họ phần lớn là trở về kết nối với thiên nhiên. Nhưng mà tôi thấy David như là một bác sĩ vậy, rất là rành. Nói về những hiện tượng tâm lý của con, lúc nào nó lên cơn, rồi muốn cắt cơn phải làm sao, rồi những cái lúc mà nó lên cái hưng cảm, lúc nó rơi xuống trầm cảm, như là một bác sĩ giỏi. Và tôi hỏi David là có lúc nào cảm thấy nản lòng muốn bỏ cuộc không? Thì David nói là cũng có rất nhiều lần, nhưng mà chắc có thể tình yêu, tình thương con. Tại vì David cũng có nghĩ là nếu mình trở lại với công việc của mình để mình làm dự án này dự án kia thì để làm gì? Nếu mà con mình nó đau khổ, con mình nó một ngày nào đó nó quyết định tự tử, mình mất đứa con này thì sản nghiệp mình để lại cho ai, có ý nghĩa gì nữa đâu. Nhưng mà David lại phát hiện ra rằng trong suốt thời gian trở về miền quê để giúp con mình, thì David phát hiện ra mình cũng bị trầm cảm. Chưa bác sĩ nào nói cho David biết điều đó hết. Nhưng David biết rằng khi mình bỏ hết công việc ra đó, không còn cái gì để mình phát triển cái ego, cái bản ngã của mình nữa. Mỗi ngày không có cái thứ gì để mình quan tâm nữa đó. Được đối diện trực diện với con người của mình đó, thì mới thấy mình có quá nhiều vấn đề. Có hẳn một cái tâm hồn đầy cô đơn và đầy sợ hãi, và cũng có những cái cơn cảm xúc thất thường. Nhưng mà tại vì chơi việc trong quá trình học cách để giúp con thì âm thầm giúp bản thân. Cái ngày đầu tiên tôi gặp David thì anh không có nói như vậy đâu. Cái lúc mà tôi bắt đầu hướng dẫn thiền cho hai cha con, rồi cùng theo hai cha con đi câu cá, tôi cũng có đi câu cá, ngồi trên thiền thôi chứ không có câu. Thì David có cơ hội mới tiết lộ ra là đúng đắn cái cơn trầm cảm của mình. Và anh đặc biệt tin vào cái cách self-healing, tự chữa lành. Tin rất là mãnh liệt. Tất cả những cái chất liệu để chữa lành vết thương trong tâm hồn là từ trong chính mình, sau 2 năm dành toàn bộ thời gian cho cái việc đó. Và tôi thấy cái cách sống, cái cách chữa lành của hai cha con trên việc rất là lành tính, rất là phù hợp, rất là đúng đắn. Và nếu cứ tiếp tục kiên trì như vậy thì thế nào hai cha cũng thoát khỏi. Thì sau cuộc hành trình tôi vừa kết thúc, tức là 4 năm sau, tôi gặp, tôi có liên lạc trở lại với David, thì hai cha con nó đã trở về thành phố trước dự kiến, tức là đã chữa lành. Dự kiến là 5 năm nhưng mà mới 4 năm thì họ đã được chữa lành, và Sam sau đó học đại học trở lại, và David trở lại cái công việc của mình. Và David có viết là một cái cuốn sách, tôi không biết là đã xuất bản chưa, về hành trình tự chữa lành vết thương tâm hồn của hai cha con. Cái sự bận rộn nó thật là đáng sợ. Nó làm cho chúng ta suy yếu nhiều thứ lắm, mà không biết bận rộn để làm gì. Và tôi cũng đang là nạn nhân của sự bận rộn. Mặc dù tôi biết rằng mình đủ sức để thoát khỏi sự bận rộn này, đó là từ sau là mình bay đi chỗ khác rồi, có chỗ để đi. Tức là mình cũng biết cách để mình sắp xếp công việc lại để nó không bận rộn. Tôi chưa bao giờ để tới cái mức mà mình mất kiểm soát cả. Nhưng mà vẫn thấy rằng là cái sự bận rộn này nó làm cho phẩm chất của mình nó giảm xuống, thì mình phải sắp xếp lại. Và tôi rất là thích cái câu của anh Trịnh Công Sơn trong bài hát: chiếc lá thu phai về thu xếp lại. Chúng ta có nhiều việc để làm, nhưng mà chúng ta tự hỏi làm để làm gì? Chúng ta cứ nghĩ rằng làm như vậy để sống, để mưu sinh, để có sự nghiệp, nhưng mà thật sự là chúng ta có được thưởng thức nó không? Có được hưởng nó không? Và chúng ta có sống được trong quá trình làm những điều đó không? Hay là chúng ta nên bớt lại? Tôi chỉ dám nói là bớt lại thôi, chứ không nói là buông bỏ hết. Tại buông bỏ hết thì chỉ có đi tu thôi, mà đi tu theo kiểu thầy Minh Niệm cũng chưa chắc là ở không. Để mà mình quay về phát triển những cái giá trị khác, bạn không phải là thiên tài. Mà thật ra thiên tài cũng không có khả năng để mà vừa phát triển tài năng của mình mà vừa làm cho mình có hạnh phúc. Nếu mà có thiên tài thì phải là thiên tài của tâm hồn, để bạn có thể vừa có thể phát triển những cái khả năng khác mà vừa phát triển được cái khả năng làm cho mình có hạnh phúc, chữa lành vết thương tâm hồn. Vì chúng ta không phải là thiên tài, chúng ta là một người rất là bình thường, nhưng mà chúng ta lại có những cái ước mơ sâu xa. Chúng ta muốn bình an bền vững, muốn có hạnh phúc bền vững, muốn có tự do bền vững, thì chúng ta phải khổ luyện, tức là phải nỗ lực nhiều hơn cái chúng ta đang là. Mà sự nỗ lực đây không phải là cố gắng nắm bắt thêm nữa, nghĩ ra nhiều cách để phát triển những khả năng từng có của mình, mà nỗ lực ở đây có thể là bớt lại. Tại vì tôi thật sự mà nói rằng là hiếm gặp được ai mà làm rất giỏi nhiều việc mà đời sống tâm hồn họ phong phú. Tôi nói không, hiếm có chứ không phải là không có. Mình nhìn một cái người bận rộn mà đầy căng thẳng, lao theo công việc, thì mình đoán chắc người này không có cái đời sống nội tâm phong phú đâu. Có thì có thể là hạt giống thôi, được di truyền từ đời này qua đời khác thôi, chứ họ không có thời gian để ươm mầm, để nuôi dưỡng cho thành hoa trái. Cho nên bạn phải thu xếp lại. Cái cây bạn đừng cho nó mở cái tàn ngang nữa, bạn phải chặt bớt để nó vọt lên cao, thân lên cao. Có những thứ mình buông bỏ được thì mình buông bỏ để dành thời gian, không phải là để chơi, để hưởng thụ, để tàn phá tuổi trẻ hay là sức khỏe của mình, mà để phát triển những giá trị khác. Tôi vẫn nhắc lại là để phát triển một cái giá trị gì đó, đặc biệt là những giá trị thuộc về tâm hồn, thì bạn phải có một sự đầu tư nghiêm túc. Và vấn đề là bạn phải có thời gian, bạn phải có mặt cho nó. Nếu mà con sư tử mẹ nói mẹ bận quá, con chơi với ô xin đi, con chơi với ngoại đi, con chơi với nội đi, con chơi game đi, thì là chắc muôn đời sư tử con không bao giờ nó nhận mẹ nữa. Là mình mặc, tại sao không nhận mẹ? Đâu bất hiếu. Tại vì cái điều kiện để con sư tử con nó nhận mẹ nó, đó là mẹ nó phải có mặt chúng ta. Mẹ nó phải ở bên cạnh nó, trao truyền những giá trị mà mẹ nó có được. Mà bây giờ các con của mình là được trưởng thành bởi các ô xin thôi, bởi các bà cụ lẫn quên trước quên sau. Tại vì cha mẹ bận rộn quá, mà không biết bận rộn để làm gì. Đôi khi chúng ta tin chắc rằng là mình làm như vậy tất cả là vì con, nhưng mà con mình đâu có cần đâu. Nó cũng cần nhưng mà cần rất ít. Chúng ta cần thì nhiều, cần được làm. Không làm thì mình làm gì vậy? Mình là ai? Nếu làm ít lại thì mình còn tin vào mình nữa hay không? Làm ít lại thì mình có tin đời sống này là của mình nữa hay không? Dĩ nhiên nếu mà bạn làm nhiều mà bạn vẫn có được thời gian, thì tôi không cần khuyên bạn phải buông bỏ bớt. Đó là bạn quá giỏi để bạn sắp xếp làm sao để cuộc sống này là của bạn. Còn nếu mà bạn thấy cuộc sống này nó không phải là của bạn, nó của ai đâu đấy, nó cứ bị đẩy, công việc nó cứ đẩy mình đi, thì bạn cần phải trở về khôi phục lại cái chủ quyền cuộc đời mình, về thu xếp lại ngày trong nếp ngày. Cái câu này rất là hay, phải thành một thói quen mới được. Chứ còn chỉ có nổi hứng lên về thu xếp thôi, chiều nay sau khóa thiền về, sau khi nghe pháp thoại xong về, nổi xung thiên lên dọn phòng, dọn nhà, dọn cửa, lên cái hành thiền quá trời quá đất. Nào là phải đi khóa thiền 10 ngày, mỗi ngày phải ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ, vân vân các kiểu. Thì như vậy là tốt, nhưng mà nó phải thành cái nét, phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thành một thói quen. Và cái điều cần kiếp làm nhất đó là vội vàng thêm những lúc yêu người. Phải khẩn trương lên, người thương của mình đang có mặt ở đó, họ vẫn còn đó cho mình, thì mình phải làm cái gì cho họ đi. Mà cái điều mà mình cần làm cho người thương mình nhiều nhất chắc là sự có mặt của mình. Có mặt một cách rất là nhẹ nhàng, rất là bình an, rất là hạnh phúc. Còn nếu giỏi hơn nữa thì có thể lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của họ. Còn giỏi hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa, đó là hãy làm một con sư tử mẹ đánh thức con sư tử con của mình. Con mình nó đang mê chơi game thì mình có dám bỏ thời gian ra để tạo ra một niềm vui khác cho con thấy cái việc chơi game không, hay là mình chỉ có gào thét rồi email cho thầy Minh Niệm, thầy đây giùm tôi coi. Thầy Minh Niệm đâu có thể làm được điều đó. Đứa bé nó chỉ, thầy Minh Niệm mà có giỏi lắm thì đứa bé nó chỉ dạ dạ trước mặt thầy Minh Niệm mấy cái vậy thôi, làm sao mà nó đủ sức vượt qua cái cơn nghiện đó. Mình có làm được như hai cha con của David và Sam, bỏ ra rất nhiều thời gian để nâng đỡ tinh thần, để đánh thức những giá trị bên trong của người thương của mình. Công việc đó là công việc vĩ đại, nhưng mà ai cũng có cái chất liệu đó. Và khi mình làm được điều đó thì mình rất là tự hào về mình, rất là hạnh phúc. Ít nhất là mình cảm thấy mình đã sống một cách rất là trọn vẹn với người thương yêu của mình. Và nếu mà mình từ chối công việc đó đó, mình đẩy cho người khác, đẩy cho bác sĩ, chuyên gia tâm lý trị liệu, mình đẩy cho chính bệnh nhân đó, bạn, con phải tự chịu cái trách nhiệm này, thì mình không có sung sướng gì đâu, mà sau này mình sẽ hối tiếc. Tại vì dĩ nhiên là thuốc là ở trong mọi người, nhưng mà rõ ràng là nó cần có sự nâng đỡ rất là lớn. Sen không thể hồi phục được nếu mà ba của Sen, tức là David, quá bận rộn, chỉ có ra lệnh, chỉ có ép buộc, hay là quăng Sen vào một cái bệnh viện hay là một cái trung tâm nào đó. Và con sư tử con nó sẽ mãi mãi, nó không bao giờ biết nó là sư tử nếu mà sư tử mẹ không có đủ kiên trì, không có đủ sự thương yêu đối với sư tử con. Thành ra trong cái cuộc hành trình quay trở về nội tâm của mình, trên con đường tu luyện, khi mà bạn đã ý thức tu luyện thì đã là một tin mừng rồi. Tức là bạn đã nhận ra rằng hạnh phúc là từ bên trong, và bạn muốn quay về để nuôi dưỡng những giá trị bên trong. Nhưng mà trong cuộc hành trình đó thì bạn sẽ nhận ra rằng là mình còn một cái thiên chức nữa mà mình chưa có hoàn thiện, đó là giúp người thương của mình có hạnh phúc, cùng đồng hành với mình. Mình không thể nào hạnh phúc ở một cái thế giới nào đó mà người thương mình vẫn còn chìm trong khổ đau được. Cho nên có thể bớt nghe điện thoại, bớt lên internet, cái đó nó chiếm rất nhiều thời gian của mình. Tôi nói bớt chứ thương có đề nghị các bạn bỏ luôn, tại vì chúng ta hay bị đắm chìm trong đó nhiều hơn là chúng ta cần. Bớt những cuộc đi chơi, tán gẫu, sắm sửa không cần thiết, để dành nhiều thời gian cho bản thân và cho việc quay về chữa lành tâm hồn của mình và giúp đỡ người thân yêu của mình. Và hãy thử cho mình một cơ hội để giúp con mình, giúp những người thân yêu của mình. Và tôi tin rằng là nếu bạn làm được điều đó thì bạn sẽ rất là hạnh phúc. Về thu xếp lại ngày trong nhất ngày vội vàng thêm những lúc yêu người. Tha thứ được thì tha thứ, bỏ qua được thì bỏ qua, và nâng đỡ được tinh thần người thương của mình thì hãy nâng đỡ. Và chỉ có khi mà mình thiền tập năng lượng tràn đầy thì mình mới nghĩ nổi tới cái chuyện này, và mình có thể làm nổi được cái chuyện này. Còn nếu đời sống mình có quá nhiều sự bận rộn, lúc nào cũng cạn kiệt năng lượng, thì một ý nghĩ đi ngang qua còn không có nữa, đừng nói gì mà dám đứng lên hành động. Trong cái lúc mà năng lượng tràn đầy thì mình nghĩ rằng là mình sẽ về, mình nói với người thương mình là mình sẽ tha thứ cho họ. Nhưng khi về tới nhà rồi thì năng lượng nó không còn nữa, không muốn nói gì nữa, không muốn làm gì nữa. Cho nên bạn phải có một cái gì đó để bạn tin rằng thì bạn sẽ duy trì được cái phong độ và mời lên được những cái giá trị lớn như vậy, thì bạn phải có sự thực tập. Nếu mà mình gặp người đó là mình nghẹn tới cổ họng không có nói được thì đi ngồi thiền, đi thiền hành tiếp. Mình phải có niềm tin như vậy, sau nửa giờ ngồi thiền hay mình nửa giờ đi thiền hành thì mình sẽ tiếp xúc một con người khác trong con người của mình. Và trước khi mình đánh thức cái con sư tử khác ở nơi đối tượng khác thì mình phải đánh thức con sư tử ở trong lòng mình trước. Giờ này mình vẫn tin mình là một con khỉ, một con thỏ, một con nai dễ bị tổn thương. Đừng động tới tôi, thì làm sao mình giúp đỡ được những người thân của mình? Ít nhất là trong một cái giai đoạn, nếu mình lỡ bị trầm cảm thì trong một giai đoạn mình đang thấy mình là một con sư tử, thì lúc đó hãy nên nâng đỡ những cái giá trị con sư tử ở trong lòng người khác. Còn mình đang là một con gì đó không phải con sư tử thì làm ơn đừng có động tới người khác nhé. Đừng có hăng hái, đừng có tài lanh, gặp ai cũng đè xuống giúp đỡ hết, gặp ai cũng để tôi tư vấn cho. Người ta không chịu rồi mà còn nài nỉ xin tư vấn cho, thì đừng có trách lẫn trời gần trời xa ha. Rồi thì mình sẽ bị nhấn chìm trong cái sự nhiệt tình thiếu hiểu biết. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Có những lúc ta rơi vào vũng lầy của khổ đau và tuyệt vọng, hoặc hoang mang trước những khúc quanh của cuộc đời. Thật không có gì quý giá cho bằng ngay lúc ấy có một cánh tay vững chãi đưa tới cho ta tựa vào, truyền thêm cho ta sức mạnh. Bàn tay ấy không phải là phép màu, nhưng bàn tay ấy có chứa năng lực của tình thương, nên nó đã có mặt một cách hợp lý và kịp thời để sâu kết những điều kiện có sẵn của một sức sống tiềm tàng trong ta bừng dậy. Đó là bàn tay nâng đỡ mà ai cũng cần ít nhất vài lần trong đời. Bởi sống trong đời sống, có mấy ai luôn mỉm cười thanh thản trước những khó khăn lớn lao hay biến động bất ngờ. Khi em ngã thì anh nâng, khi anh ngã thì em nâng. Nếu em và anh có tình thương và có sẵn khả năng để nâng đỡ, dù đó chỉ là một hành động lắng nghe chăm chú, một lời nhờ động viên an ủi, một thái độ cảm thông mà không nỡ trách móc hay buộc tội, thì cũng góp phần chữa trị cho vết thương trong ta rất nhiều. Bởi năng lực của nâng đỡ rất mầu nhiệm, nó vừa giúp ta củng cố lại niềm tin nơi bản thân sau cơn đau thất bại, vừa giúp ta tin tưởng thêm vào tình thương, rằng đó là điều có thật trên cõi đời này. Ta không thể nói ta không cần ai hết, vì xưa nay ta chưa từng đứng riêng mà tồn tại được. Sự thật là ta chưa từng ngưng tiếp nhận năng lượng tin yêu từ những người thân, cũng như chưa bao giờ thiếu đi sự tương trợ của vạn vật chung quanh, dù có khi ta không nhìn thấy chúng bằng hình tượng. Vậy mà trong những lúc tự ái hay muốn khẳng định mình, ta đã dại dột tuyên bố những điều hết sức nông cạn. Thế nên những khi ta đang vững chãi thì hãy nhìn chung mình, nhìn xuống thật gần để xem có ai đang cần tới bàn tay nâng đỡ của ta không. Đó là thái độ của một người trải nghiệm đã từng tấm thía nỗi đau tột cùng khi không kịp lấy sức vì vấp ngã, và đó cũng chính là thái độ của một người hiểu biết, nắm vững những nguyên tắc điều hợp vạn vật sự vật trong trời đất này. Có cái này nên mới có cái kia, cái kia đang tàn hoại thì cái này cũng không còn nguyên vẹn. Nên tuy ta đưa cánh tay tới để nâng đỡ đối tượng kia, kỳ thực là ta cũng đang nâng đỡ chính mình. Tuy ta đang tạo ra những năng lượng an lành để bảo vệ mầm sống chung quanh, nhưng đích thực là ta đang bảo vệ đời sống yên ổn của mình. Vì vậy, cánh tay nâng đỡ ấy phải là cánh tay của từ ái, của tình thương, không điều kiện hoặc rất ít điều kiện. Một lần nọ, tình cờ tôi trông thấy một thiếu nữ loay hoay bên bờ hồ để tìm cách cứu một con cò đang mắc nạn. Có lẽ đêm qua trong lúc cặm cụi săn mồi, con cò đã vô ý vướng đầu vào một túi ni lông chứa đầy nước, và chắc nó đã vùng vẫy rất nhiều lần mà không thoát được, nên trông nó mệt mỏi và tuyệt vọng. Thiếu nữ ấy vì quá sốt ruột nên không thể chờ tôi đang nghĩ cách. Cô đã nhảy vội xuống hồ và làm cho mặt nước xáo động, làm con cò hoảng hốt vỗ cánh bay đi. Nhưng chỉ được vài sải cánh, nó lại rớt xuống, cách chỗ con cò đứng khá xa. Nhưng tôi cảm nhận được sự run rẩy vì sợ hãi của nó. Và thiếu nữ ấy vẫn không chùn bước. Cô hăng hái xắn quần lội tới chỗ con cò, và lần này nó cũng bấn loạn vỗ cánh bay đi và mất dạng. Cô gái ấy đứng khóc ngon lành, nhưng tôi tin con cò không bay đâu xa vì nó đang đuối sức. Quả thật nửa giờ sau, tôi và cô ấy đã tìm thấy nó đứng sát dưới một lùm cây to. Lần này tôi xin cô hãy để tôi thử sức. Tôi đặt từng bước chân của mình xuống mặt hồ một cách bình thản, như tôi vẫn thường bước đi một mình trên những con đường tĩnh lặng. Tôi không lo lắng hay nôn nóng gì cả, vì tôi tin nếu con cò cảm nhận được những tín hiệu tình thương và năng lượng bình an của tôi đang hướng tới nó, thì nó sẽ cho tôi cứu giúp. Thật kỳ diệu, con cò vẫn đứng yên đó, quan sát và đồng ý cho tôi tới gỡ túi nước nặng trĩu trên đầu của nó ra. Tôi đã gọi cô gái ấy tới ôm con cò một chút cho thỏa lòng và để nó bay về tổ ấm. Nhìn dáng con cò bay đi, cô ấy mỉm cười tự nhủ, cứu một con cò cũng không phải dễ. Trong chúng ta chắc ai cũng đã từng cứu giúp người khác trong cơn nguy cố, nhưng không phải lần nào ta cũng thành công. Nhiều khi nguyên nhân lớn nhất chính là sự thiếu thấu hiểu và cảm thông. Ta thường nghĩ tại người kia khó chịu và cứng đầu quá, đã gặp khó khăn rồi mà vẫn không tỏ vẻ khuất phục thì có chết cũng đáng thôi. Nhưng ta không nỡ bỏ mặc họ, nên cứ miễn cưỡng giúp đỡ, và thế rồi kết quả có khi lại càng tồi tệ hơn. Đâu phải cứ nhân danh tình thương là ta muốn làm gì thì làm, mà không để ý đến suy nghĩ và cảm nhận của người khác. Cũng như con cò tuy muốn thoát nạn, nhưng chưa chắc nó đã muốn được giúp đỡ. Nó có sự tự ái và kiêu hãnh riêng của nó. Bản thân nó không cần bất cứ sự xót thương nào nếu không vướng vào tai nạn bất khả kháng như lần này. Cho nên, nếu sự giúp đỡ ấy nếu không đáng tin cậy, có thể đó là một thái độ khinh miệt hoặc tấn công, thì nó thà chết còn hơn. Nó cần sự tôn trọng dù nó đang gặp nạn. Vì vậy, nếu ta không có khả năng vào vai của con cò để thấu hiểu hết khó khăn và tâm trạng của nó, thì ta cũng sẽ mãi mãi là kẻ đứng bên lề câu chuyện. Nhớ hồi còn nhỏ, ta chạy vô ý vấp phải ngưỡng gạch cửa, té nhào và khóc lên. Bà của ta chạy tới dỗ dành, binh vực, và còn la dày cái cửa ngạch làm ngã cháu của bà đau đến thế. Khi ta hết đau buồn, bà sẽ khuyên ta đi đứng cho cẩn thận, chứ không hề trách giận hay đánh đập gì cả. Sở dĩ bà có thể thấu hiểu được tâm trạng của cháu bà lúc đó, vì bà đã từng là bé thơ, và lại có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc bé thơ. Bà dễ dàng buông bỏ cái vai người mà đầy thẩm quyền để đặt mình vào tâm trạng đang đau đớn và sợ hãi của cháu bé. Đó là tài năng của một người làm công tác cứu hộ. Điều này ta phải học tập và trải nghiệm rất nhiều, chứ không thể tưởng tượng mà làm được. Cũng như một diễn viên, dù có năng khiếu nhưng phải được đào tạo qua trường lớp thì họ mới có thể hóa thân vào nhiều vai diễn được. Đối với những vai lạ và phức tạp, họ còn phải tìm tòi học hỏi thêm kinh nghiệm của người diễn trước và cả trong thực tế đời sống, mới có thể thấu hiểu và lột tả hết tâm trạng của nhân vật. Vì vậy, muốn vào vai, dù ít nhất là một vai, để có thể thấu hiểu hết nỗi đau khổ của người mà chúng ta muốn cứu giúp, ta phải nhìn kỹ lại thiện chí và khả năng của mình. Dù thiện chí muốn cứu giúp của ta rất mạnh, nhưng nếu ta vẫn tỏ vẻ bề trên của một người đang vững vàng không lầm lỗi, thì chứng tỏ ta chưa thoát được vai của mình. Muốn phát triển khả năng vào vai thì một là ta đã từng trải qua chính khó khăn ấy, hai là ta phải biết quan sát và học hỏi kinh nghiệm ở người khác, và ba là ta có khả năng buông bỏ bớt cái tôi tự mãn của mình để sẵn sàng làm một người bạn thân luôn tôn trọng và lắng nghe. Dù ta có kiến thức hay kinh nghiệm để biết được tình trạng của họ, nhưng nếu tâm của ta còn âm ỉ năng lượng, giận hờn hay muốn trừng phạt, thì hiệu quả cũng không thể xảy ra, nhất là khi thiếu sự chấp nhận hợp tác của người khác. Nói chung, phải có thương yêu lẫn hiểu biết thì mới cứu giúp được. Trong tình thương không có chỗ cho sự tự ái. Dù người kia có đối xử với ta như thế nào thì ta vẫn cứu giúp, nếu ta thật sự có tình thương với họ. Tại sao ta phải muốn người kia làm cái gì đó cho ta thì ta mới chịu cứu giúp, trong khi ta đã thấy rõ tình trạng khốn khó của họ và con tim ta đang rung động một cách chân thành? Họ đang đối sức và cần ta, chứ họ không thể phục vụ gì thêm cho ta nữa. Ta hãy giữ vững niềm dung cảm chân thành ban đầu ấy, đừng để ý niệm ích kỷ chen vào, đừng để những lời bàn tán vô trách nhiệm làm khuynh đảo. Nếu thấy mình vẫn còn đủ năng lực, hãy chia sớt cho họ một phần. Phần nhận được không chỉ làm cho họ hồi sinh, mà còn giúp cho tâm từ ái trong ta được thoát thai. Và ta cũng đừng vội nản khi thấy mình đã hết lòng nâng đỡ rồi mà sao người kia vẫn chưa thay đổi. Một sự chuyển hóa bao giờ cũng hồng nội tụ rất nhiều điều kiện, chứ không thể chỉ dựa vào phần nâng đỡ của riêng ta. Đó là chưa chắc phần nâng đỡ ấy có giá trị thiết thực hay không, huống chi những điều kiện để tạo nên sự chuyển hóa trong người kia vẫn đang xảy ra, và một số điều kiện khác cũng đang trên đường đi tới. Ta hãy kiên nhẫn và chờ đợi, và không ngừng cho họ thái độ nâng đỡ. Biết đâu, những điều kiện sau cùng làm nên sự thay đổi lại chính là niềm tin mãnh liệt mà họ đã dồn hết về phía ta. Cho nên, ta đã thương và muốn cứu giúp, thì xin đừng rút cánh tay lại. Cuộc đời không chỉ toàn mùa đông, và một ngọn lửa hồng ấm áp của tình thương bao giờ cũng cần cho những trái tim lạc loài sau cơn bão. Thắp lên ngọn lửa hồng ấm áp cả trời đông, giữa cõi đời lạnh lẽo cần nhau một tấm lòng.
Quê hương đi về trên mỗi bàn chân, bao nhiêu con đường mở ra độ lượng, tâm không mong cầu bình an là vậy, an vui nơi này, an khắp mọi phương, niềm vui trải dài sự sống, tôi đi vững trên bàn chân, mắt tôi mở to giữa trời này đây, lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng núi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân gian. Lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng nuôi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân gian. Quê hương đi về trên mỗi bàn chân, bao nhiêu con đường mở ra độ lượng, tâm không mong cầu bình an là vậy, an vui nơi này an khắp mọi phương. Niềm vui trải dài sự sống, tôi đi vững trên bàn chân, mắt tôi mở to giữa trời này đây. Lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng nuôi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân gian. Lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng nuôi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình chân giác.